Như vậy chúng ta sẽ cùng đến với lời của Chúa. Chúng ta cùng đọc lại câu gốc trong Luca đoạn 9 câu 62 một lần nữa trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ai đã ra tay cầm đài còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài trong giờ này. Con cầu nguyện xin Chúa đến với mọi tâm lòng của chúng con, và đặc biệt Chúa đến với tâm lòng của con, hướng dẫn con những lời mà con sẽ đem đến cho dân sự của Ngài, để cả hai chúng con đều nắm lấy lời của Chúa, chúng con sống cho Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một câu chuyện tôi được nghe một đầy tớ Chúa kể lại cách đây 15 năm, rất là lâu rồi. Lúc đó tôi cũng còn rất là nhỏ. Ở Việt Nam, quý vị một số lớn tuổi đây quý vị biết cầu Thị Nghè rất là đông đúc trong cái giờ cao điểm. Thì ông mục sư đó đang trên đường đi hầu việc Chúa, lấy chạy xe Honda đi trên đường để đi hầu việc Chúa đó, thì đùng cái ông nghe một cái âm ở đằng sau. Thì khi ông quay lại ông dòm đằng sau thì cái xe ông đã bị đụng, một bà khác đụng vô. Và ông chưa kịp nói gì hết thì bà đó bảo lấy: Chạy xe gì mà không dòm để làm sao vậy? Câu chuyện quý vị nghe chúng ta thấy rất là khôi hài, nghe nó rất là tức cười đúng không? Nhưng mà lắm lúc cuộc đời của chúng ta theo Chúa ở đằng trước mà chúng ta cứ lo nhìn đằng sau. Nhiều khi chúng ta còn trách móc người khác nữa, tại sao không dòm để làm sao? Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ một cái đề tài, đó là đừng nhìn lại phía sau. Chúng ta đã hết một năm rồi, đây là Chủ nhật cuối cùng của năm 2010. Và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa, chúng ta suy nghĩ vài điều trong buổi sáng hôm nay, cái ngày cuối năm, cái ngày Chủ nhật cuối năm, để chúng ta nhờ ơn Chúa và chúng ta không nhìn lại đằng sau. Có những điều mà phía đằng sau chúng ta nhìn, nó sẽ rất là nguy hiểm. Phía sau chúng ta nhìn đó, chúng ta sẽ không thể nào bước tới một cách an toàn như cái bàn đó. Chắc có lẽ là bà lái xe và cũng theo cái quan điểm của bà nhìn từ phía sau, cho nên đó là cái tai nạn xảy ra. Cho nên nhìn về phía sau chúng ta sẽ không thể nào tiến tới phía trước một cách an toàn được. Và nhìn về phía sau nó sẽ làm cho chúng ta dễ chán nản và ngã lòng. Nhìn về phía sau sẽ mang đến cho chúng ta những thất bại, để rồi chúng ta không thể nào tiến tới mục đích. Và lắm khi nhìn về phía sau chúng ta lại sợ hãi, vì quá khứ nó thật là đau buồn. Và hơn bao giờ hết, tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa tại đây, khi chúng ta nhìn về phía sau, chúng ta sẽ thấy những điều mà nó không làm cho chúng ta bước tới, sẽ không làm cho chúng ta bước một bước cao hơn trong bước đường theo Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ bốn điều mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay, để chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta đừng nhìn về phía sau, chúng ta đừng nhìn về quá khứ, dầu nó là tốt hay là nó là xấu. Như lời của Chúa nhắc nhở chúng ta: Ai theo Chúa, ai tra tay cầm cài mà ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước của Đức Chúa Trời. Cho nên nhờ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ bốn điều và ước ao rằng nó sẽ giúp cuộc đời của chúng ta bỏ đi quá khứ, đừng nhìn quá khứ. Thứ nhất, đó là chúng ta đừng nhìn lại những tội lỗi đã được tha thứ. Đừng nhìn lại những tội lỗi đã được tha thứ. Tất cả mọi tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ bởi dòng huyết của Ngài. Vì vậy chúng ta không cần phải nhìn lại những tội lỗi của người nào đã phạm. Chúng ta không cần nhìn vào lại tội lỗi của chúng ta đã phạm. Bởi vì khi chúng ta ăn năn, khi chúng ta xưng tội trước mặt Chúa, tất cả những tội lỗi đó đã được tha. Cho nên một điều quan trọng trong đời sống của chúng ta để có thể bước tới với Chúa, đó là chúng ta đừng nhìn lại tội lỗi đã được tha thứ. Bởi vì Chúa bảo đảm điều này trong Giăng Nhất đoạn 1 từ câu 7 đến câu 9. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Câu 8, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Và câu 9, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi gian ác. Cho nên đó là lời của Chúa. khi chúng ta xưng tội ra trước mặt Chúa, khi chúng ta đến với Chúa với tấm lòng ăn năn, với tấm lòng thống hối, thì dòng huyết của Chúa Giêsu đã tẩy rửa tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải nhìn lại cái tội lỗi quá khứ của mình, không cần nhìn lại cái tội lỗi quá khứ của anh em mình, vì hai cái lý do. Lý do thứ nhất là dầu cho cái người mà phạm tội đó có ăn năn hay là chưa ăn năn, thì đó là cái quyền phán xét của Chúa thưa quyền bàn giang. Và tôi nói điều này có thể sẽ đụng chạm đến một vài người hay là một số người trong hội thánh của Chúa trong những thời gian qua chúng ta làm. Cái sự phạm tội của cái người anh em của chúng ta hay chính chúng ta đó, cái sự phán xét hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa phán trong Roma và trong Hebrew đó là cái sự phán xét thuộc về ta, cái sự báo trả thuộc về Chúa. Chúa sẽ phán xét dân sự của mình, không phải chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn lại tội lỗi của anh em mình, là chúng ta phạm phải một cái tội với Chúa, đó là chúng ta thay quyền Chúa để phán xét anh em mình. Và cái lý do thứ hai đó là nếu người đó ăn năn, nếu người đó xưng tội với Chúa, và như lời hứa của Chúa là huyết của Chúa thanh tẩy tất cả mọi tội lỗi đó, mà nếu chúng ta vẫn còn nhìn lại cái tội lỗi anh em mình đó, đó là chúng ta phủ nhận sự tha tội của Chúa. Cho nên tôi thưa quý vị bạn chứ, dựa trên lời của Chúa, một năm sẽ trôi qua và chúng ta suy nghĩ lại những điều chúng ta bước đi với Chúa, những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái hành động của chúng ta, có nhìn lại tội lỗi của anh em mình, có nhìn lại tội lỗi của mình không? Và lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, forget it, đừng có nhìn lại những cái tội lỗi mà Chúa đã tha thứ đó. Bởi vì khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ phạm một trong hai cái tội đối với Chúa, đó là chúng ta thay quyền Chúa phán xét. Cái tội thứ hai, nếu chúng ta không rơi vào tội đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tội thứ hai, đó là chúng ta phủ nhận sự tha thứ của Chúa. Và đây là cái vấp phạm tất cả mọi người chúng ta, ngay cả tôi cũng có thể vấp phạm điều này. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến cái người đó phạm như vậy đó, nhưng mà nhờ ơn Chúa, trong cuối năm này chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những điều đó. Tất cả những tội lỗi của anh em mình đã được chôn ở dưới thập tự giá. Dòng huyết của Chúa Giêsu đã phủ lấp tất cả những điều đó. Và một trong những điều là nhiều khi chúng ta dễ dãi với người khác không? Chúng ta dễ chấp nhận để bỏ qua tất cả những lỗi lầm của người khác, nhưng mà cái cá nhân của chúng ta lắm khi chúng ta khắt khe với chính mình. Có nhiều người mà tôi nói chuyện thì họ nói là cái gì cái chứ tôi không có thể tha cho tôi cái lỗi đó của tôi. Nhiều khi mình dễ dàng mình tha thứ cho người khác, mình bỏ qua, mình không nhìn đến những tội lỗi của người khác, nhưng mà cái tội lỗi trong đời sống của mình đó, mình cũng không chịu bỏ qua. Nhưng mà đó cũng là cái điều mà chúng ta cần phải bỏ. Và đó là cái mưu trước của ma quỷ. Ma quỷ thường hay đi tới cái tâm lòng của chúng ta nhắc lại đấy. Ông đó, ông phạm cái tội đó đó, bà đó, bà phạm cái tội đó, bà không có được Chúa chúc phước lắm, cái tội đó của bà đó là nặng lắm. Và lắm khi cái tâm lòng của chúng ta nó cũng chiều theo những cái lời của ma quỷ đó, mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta nhìn lại, ồ cái đó cũng đúng ha, ma quỷ nó cũng đúng, cái tội của mình đó. Nhưng mà thưa quý bạn xem, khi chúng ta ăn năn, khi chúng ta phủ phục trước mặt Chúa, chúng ta ăn năn về cái tội đó, dầu cái tội đó gian ác như thế nào đi nữa, chúng ta ăn năn Chúa tha thứ, chúng ta không cần phải nhìn lại. Ma quỷ khi đến với tâm lòng của chúng ta nói rằng cái tội đó của anh Chúa không tha, quý vị hãy lấy lời của Chúa ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 7, huyết của Chúa Giêsu con Ngài tha tất cả mọi tội của ta, ngươi hãy tránh ra. Chúng ta nhân danh Chúa và chúng ta đuổi tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi tâm lòng của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị mưu trước của ma quỷ, và nó sẽ nhắc. Nó nhắc ngày hôm nay, nó nhắc ngày mai, nó nhắc cái thì giờ mà chúng ta đang, cái lúc mà chúng ta buồn bã, đang lúc mà chúng ta, ma quỷ rất là khôn ngoan, thưa quý anh bạn xem. Cho nên chúng ta phải nhờ lời Chúa, chúng ta nắm lấy lời hứa của Chúa. Chúng ta xưng tội thì Chúa sẽ tha thứ, Chúa là thành tín, Chúa làm điều đó. Và huyết của Chúa Giêsu sẽ tẩy xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Và trong Thi Thiên 103 cho chúng ta thấy điều đó. Chúa nói gì? Tất cả mọi tội của chúng ta được Chúa xóa sạch. Ân huệ của Chúa đã tha thứ tất cả mọi tội của chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ với điều kiện là chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải xưng tội với Chúa. Và khi chúng ta làm điều đó rồi, chúng ta cứ bình an bước tới với Chúa và đừng bao giờ nhìn lại cái tội lỗi đó nữa. Và cũng trong Thi Thiên 103, Chúa nói gì? Cái sự vi phạm của chúng ta đó, cái sự gian ác của chúng ta đó, Chúa sẽ quăng xa như là phương Đông xa cách phương Tây. Và nếu Chúa làm điều đó, thì chúng ta cần gì? Chúng ta còn phải nhìn lại cái tội lỗi của mình. Tôi biết cuộc đời của chúng ta nhiều khi có những cái tội lỗi mà nó dằn vào cái tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta cái phao để chúng ta nắm lấy, chúng ta bước đi. Không có cái điều gì mà Chúa không tha thứ. Không có cái điều gì mà Chúa không xóa sạch ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên điểm thứ nhất chúng ta cần nhờ ơn Chúa đó là đừng nhìn lại tội lỗi đã được tha thứ. Và như tôi nói, chúng ta cần phải nắm lấy lời Chúa. Có những lúc ma quỷ nó sẽ đến nó gõ cửa tấm lòng của chúng ta, nói ông như vậy đó, ông có xứng đáng để làm gì trong nhà Chúa đó. Ông như vậy đó, đừng có hầu việc Chúa nữa. Đó là cái mưu của ma quỷ của mình. Và khi chúng ta nhìn lại tội lỗi đó của mình, những cái vi phạm đó của mình, và mình chùn bước là chúng ta thua của một cái. Cho nên cuối năm xin chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta sẽ được nhìn lại, nhưng mà make sure chúng ta đã ăn năn, đã xưng tội của Chúa. Điểm thứ hai đó là chúng ta đừng nhìn lại cái thất bại để làm cho chúng ta ngã lòng. Đừng nhìn lại thất bại. Và đây cũng là một cái mưu kế của Satan, như tôi nói một phần ở trong phần thứ nhất đó. Ma quỷ Satan thường đưa đến cho chúng ta hai cái thái cực. Một đó là nó vặt lá tìm sâu. Nó nói ông tội này nè, ông tội này nè, ông không có xứng đáng gì hết. Để rồi chúng ta tê liệt trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta không muốn đứng lên để hầu việc Chúa, bởi vì chúng ta cứ suy nghĩ cái thất bại của mình, cái phạm tội của mình, cái lỗi của mình, chúng ta không làm gì cho Chúa được hết. Nhưng mà một cái thách thức khác thì Satan bắt đầu nó bơm chúng ta lên. Nó nói anh ngon lắm, anh làm chấp sự được, anh làm thư ký được, anh làm trưởng ban được. Ma quỷ sẽ làm hai cách đấu quyền. Nếu nó không đè chúng ta được, nó sẽ nâng chúng ta lên. Và nó nâng cho đến khi mà chúng ta nổ tung ra, chúng ta banh sáng, chúng ta không còn gì nữa ở trước mặt Chúa hết. Đó là sự kiêu ngạo lớn lao. Mà ma quỷ nó sẽ đến với tâm lòng của chúng ta. Và điều đó tôi sẽ nói trong phần thứ tư. Nhưng mà phần thứ hai đây chúng ta sẽ nói đến những cái thất bại làm cho chúng ta ngã lòng. Trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa, cả một năm qua quý vị có những thất bại nào không? Quý vị hãy suy nghĩ lại một chút xíu rồi chúng ta sẽ bỏ nha. Chúng ta suy nghĩ lại đầu năm 2010, chúng ta có suy nghĩ là chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh, trọn Kinh Thánh không? Chúng ta có suy nghĩ là tôi cam kết, tôi hứa với Chúa là tôi sẽ đi dự nhóm mỗi tối thứ năm không? Chúng ta có cam kết, chúng ta gọi là hạ quyết tâm đó, là tôi sẽ đi dự trường Chúa Nhật suốt cả năm không? Mà bây giờ chúng ta suy nghĩ lại xem thử coi mình có thất bại trong điều đó không? Mà như tôi nói, chúng ta nhìn và chúng ta sẽ bỏ nha. Chúng ta nhìn mà Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Chỉ có Chúa mới nâng chúng ta lên. Và buổi sáng nay tôi không có đem cái tâm lý vào trong hội thánh của Chúa đâu quý vị. Bởi vì tâm lý có nhiều mục sư giảng đâu, giảng để cho tín đồ feel good, không có thấy tôi không có tệ. Nhưng mà tôi không có muốn làm điều đó ở đây. Nhưng mà thưa quý vị, xem lời của Chúa cho chúng ta là chính Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Chúng ta sẽ có những thất bại. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa, không ai có thể nói rằng chúng ta không có thất bại. Nhưng mà cái sự thất bại của chúng ta được ơn của Chúa, sức của Chúa để nâng chúng ta lên, để rồi chúng ta tiếp tục bước đi theo Chúa trong sự hầu việc Ngài. Và lời của Chúa trong Thi Thiên 37 câu 23 đến câu 28, trong đây là câu 24, là tôi sẽ đọc đến câu 28 để quý vị thấy. Đức Giê-hô-va định liệu các bước người, và Ngài thích đường lối người, dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ, rài tôi già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mà. Hàng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước, hãy tránh điều dữ và làm điều lành, thì sẽ được ở đời đời. Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Chúng ta để ý trong câu 24 của Thi Thiên 37, dầu người té cũng không nằm sải dài. tôi và quý vị có té trong năm 2010, có thể người té ít người té nhiều thôi, mà chúng ta có thất bại, chúng ta có té, chúng ta có ngã, nhưng mà không vì cái sự ngã đó mà chúng ta nằm luôn, nhưng mà bởi ơn của Chúa, Chúa sẽ nâng chúng ta dậy, Chúa sẽ đỡ chúng ta dậy. Và cái kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên là gì? Trong câu 5 ông nói rằng hồi trước đó tôi trẻ, bây giờ tôi già đó, tôi không bao giờ thấy người công bình bị bỏ hết. Hồi trước tôi trẻ đó, bây giờ tôi già đó, tôi không bao giờ thấy người công bình té mà nằm luôn. Và Châm Ngôn nói gì? Người công bình giàu té 7 lần cũng đứng dậy. Cho nên cái chữ quan trọng mà tôi muốn quý cụ với bạn xem chúng ta nắm lấy trong cái văn đọc Kinh Thánh này, cái chữ đó là cái chữ người công bình. Điều quan trọng là cuộc đời của chúng ta có giữ sự công bình ở trước mặt của Chúa Trời không? Và nếu chúng ta có được điều này thì dù chúng ta thất bại, dù chúng ta sa ngã, dù chúng ta té đó, Chúa cũng sẽ đem bàn tay yêu thương của Chúa, sự nhân từ của Chúa và nâng chúng ta lên. Và vì vậy chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể giấu mình ở trong dòng huyết của Chúa để trở nên công bình ở trước mặt của Chúa Trời. Và như tôi nói, khi đó dầu chúng ta có thất bại, dầu chúng ta có bất toàn, dầu chúng ta có như thế nào đi trong suốt năm 2010, thì Chúa cũng sẽ đem chúng ta lên, Chúa sẽ nâng chúng ta lên ở trong sự yêu thương của Chúa. Để rồi chúng ta sẽ tiếp tục bước đi vào hầu việc Chúa. Đừng nhìn lại tội lỗi đã được tha thứ. Đừng nhìn lại những thất bại để rồi chúng ta ngã lòng và chùn bước. Và điểm thứ ba đó là đừng nhìn lại những xung đột để làm cho chúng ta trở nên cay đắng. Chữ cay thì như là y dài cho y ngắn, xin lỗi rồi. Chữ cay lắm. Đừng nhìn lại những cái xung đột để làm cho tâm lòng của chúng ta cay đắng. Có bao nhiêu xung đột xảy ra ở trong gia đình, ở trong sở làng, ở trong hội thánh, nó có làm cho chúng ta cay đắng? Tôi tin chắc là lắm mới có. Nhưng mà chúng ta đừng nhìn lại những cái xung đột nó làm cho tâm lòng của chúng ta cay đắng. Và tác giả Hebrew đoạn 12 câu 12 đến câu 15 thì nói là: vậy hãy giở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường bằng thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà được sự chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Và câu 15 là câu quan trọng: khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chẳng. Khá coi chừng rễ đắng đâm sôi nảy nở trong đời sống của chúng ta, bởi vì những xung đột, bởi vì những hiềm khích, bởi vì những điều xảy ra ở trong gia đình, ở trong sở làng, ở trong hội thánh. Vì khi chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện đó, cái chuyện xảy ra, những cái chuyện xung đột đó, và tâm lòng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ đến cái sự đau đớn mà cái người đó làm cho chúng ta, và tâm lòng của chúng ta trở nên cay đắng, và chúng ta không thể nào mang đến sự tha thứ, chúng ta không thể nào mang đến sự bình an đến cho mọi người, bởi vì tâm lòng của chúng ta nó được cái rễ đắng đâm sôi nảy nở bên trong đó. Đừng nhìn lại những xung đột, đừng nhìn lại những bất hòa, những chia rẽ, để rồi những cái điều đó làm cho chúng ta trở nên một người cay đắng. Thưa quý vị và anh xem, đây là cái điều rất là nguy hiểm. Rễ đắng mà nó đâm trong lòng của chúng ta đó, thì cái rễ đắng nó sẽ theo chúng ta. Chúng ta đi vào trong gia đình của chúng ta cũng sẽ có rễ đắng. Chúng ta đi vào trong hội thánh của Chúa thì hội thánh của Chúa cũng sẽ sanh những cái rễ đắng khác. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những cái điều mà nó đã xảy ra, những xung đột, những bất hòa, những điều xảy ra trong hội thánh của Chúa trong những ngày tháng qua. Có những điều mà chúng ta cần phải lột bỏ tất cả những điều đó. Và như tôi đã từng nói trong những bài giảng trước đây, có nhiều khi chúng ta nhìn lại những cái email, cái rễ đắng tự nhiên nó mọc trong lòng chúng ta liền. Đó là lý do mà khi tôi đọc những email xong là tôi delete, tôi bỏ, không bao giờ tôi để. Tại vì tôi biết rằng một khi tôi nhìn lại cái email đó một lần nữa thì chắc chắn rằng cái sự cay đắng nó sẽ nổi trong lòng tôi. Vì vậy tôi khuyên quý vị, quý cụ, quý bà cha, chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi dầu chúng ta có thể gửi email cho người khác hay là người khác gửi email cho chúng ta, thì chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để chúng ta dẹp bỏ đi những điều đó. Chúng ta đừng bao giờ nhìn lại. Có nhiều người tôi biết, dĩ nhiên tôi không có phản đối cái việc làm quý vị, có nhiều khi chúng ta giữ để làm chứng từ, nhưng mà đó là cái cũng là một cái phần, một cái chút xíu cái kẽ hở mà có thể ma quỷ nó sẽ vào phần đâu. Nhưng mà chị em, tôi không biết quý ông bà chị em sao, nhưng mà tôi có cái tập đó, nhiều khi đọc lại đó cái lòng của mình nó đau, nó cay đắng đó. Cho nên đó là lý do mà tôi đọc xong tôi delete. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi tất cả những xung đột, những bất hòa, những khó khăn ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong sở làm, ở trong hội thánh, chúng ta phải dẹp bỏ qua, để rồi làm sao đó mà cái rễ đắng nó không mọc ở trong tâm lòng của chúng ta. Và tác giả Hebrew nói rằng khá coi chừng, khá coi chừng rễ đắng mọc ra. Và đó là những cái rễ đắng đó, nó sẽ làm cho chúng ta trật phần ân điển. Khá coi chừng có kẻ trật phần ân điển rễ đắng đâm ra. Có nghĩa là rễ đắng đâm ra chúng ta, trong lòng chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ là những người bị trật phần ân điển của Chúa. Sự cay đắng nó sẽ mang theo với nó cái lòng ghen tị, sự bất hòa, sự vô đạo đức, sự bất tín. Và nếu quý cụ quý bà xem, chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy điều này. Cái tấm lòng cay đắng nó sẽ thể hiện ra cái cuộc đời của cái người đó. Sự bất kính sẽ bày tỏ trong cuộc đời của người đó. Sự vô đạo đức sẽ bày tỏ trong cuộc đời của người đó. Sự ghen tị, sự bất hòa nó sẽ đến trên cuộc đời của những người có cái sự cay đắng. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi trong cuối năm này chúng ta sẽ từ bỏ, đừng nhìn lại những quá khứ, những cái điều mà nó làm cho cái tâm lòng của chúng ta sanh ra cái sự cay đắng. Và cái điều thứ tư, đó là đừng nhìn lại những chiến thắng, đừng nhìn lại những cái thành quả của mình mà mình quên rằng mình chưa có tới đích. Ngày hôm nay có nhiều người chạy một chặp cái nói ồ tôi đủ rồi, đi theo Chúa một chặp, có nhiều khi chưa được năm nữa nó đủ rồi, tôi gọi là đắc đạo rồi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nhìn lại cái quá khứ, dầu nó có thành quả đến đâu, mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chưa tới đích. Sứ đồ Phao-lô nói gì trong Philip đoạn 3 câu 13 và 14? Tôi thiết tưởng rằng ông Phao-lô là cái người mà có thể trên phương diện cái nhìn của con người, có thể ông là một người hoàn hảo rồi. Nếu chúng ta đọc cái lịch sử, cái cuộc đời của ông, chúng ta sẽ có thể thấy điều đó. Nhưng mà ông nói điều gì để chúng ta học trong buổi sáng hôm nay? Ông nói trong câu 13 là: hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng tôi đã đạt đến mục đích. Phao-lô nói ông chưa đạt đến mục đích. Người mà nhiều người gọi là ông thánh đó, mà ông còn xưng nhận rằng tôi chưa có tới mục đích. Tôi vẫn còn đang chạy, tôi vẫn còn đang nhìn lên phía trước và tôi không muốn nhìn lên phía sau. Và đó là cái cuộc đời của ông Phao-lô. Ông nói tiếp trong câu 4 là: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta đọc lại trong Philip đoạn 3 từ câu 4 trở đi thì chúng ta sẽ thấy cái lịch sử rất là hào hùng, cái thành quả của ông Phao-lô không có ai có thể so bì được. Và ngay cả ông cũng nói là nếu mà trong phòng xác thịt, trong một con người đó, không có ai bằng tôi hết đó. Nhưng mà ông kết luận ở trong câu 13 nói là: nhưng mà cái điều đó không có làm cho tôi xong chuyện đâu, tôi vẫn còn phải tiếp tục bước đi. Ông nói một cách rất là mạnh mẽ: tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8, tôi ở trong cái chi tộc Do Thái, tôi ở trong chi phái Benjamin, tôi là dòng giống của Israel, tôi đủ mọi thứ, tôi. Nhưng mà chúng ta thấy ở cuối đó thì ông nói rằng tất cả những điều đó là ông dùng Ông nói cái chữ mà tôi dùng cái chữ rất là đơn giản thôi, tất cả những điều đó là đồ mỏ, nói đó là rơm rác. Cái điều quan trọng đó là ông được Chúa. Cho nên chúng ta là ai mà chúng ta nghĩ rằng những cái thành quả của mình trong một năm qua, trong những năm qua mình theo Chúa, mình nghĩ rằng mình đủ rồi. Cho nên đừng bao giờ nhìn lại những cái thành quả của mình. Tất cả mọi cái thành quả của chúng ta cần phải làm đó là đem lên dâng cái sự vinh quang cho Chúa. Và nếu chúng ta không làm điều này là chúng ta sẽ bị mắc mưu ma quỷ, như tôi nói đó. Nó sẽ bơm chúng ta lên, nó sẽ nói rằng ô anh làm giỏi quá, nó vỗ tay, nói anh làm rất là tốt, anh cứ tiếp tục anh làm đi, tôi sẽ vỗ tay, tôi sẽ khích lệ anh. Nhưng mà thưa quý cùng quý bạn xem, Chúa Giêsu Christ đứng vỗ tay cho chúng ta, mới đó mới là cái chỗ mà chúng ta đi đến cái mục đích, đến cái chỗ trọn thành mà sứ đồ Phaolô muốn. Còn ma quỷ nó vỗ tay đó là chúng ta cuối cùng chúng ta đi sẽ đi theo nó. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta đừng nhìn lại những thành quả. Dầu có thể mình là một trưởng ban, dầu mình có thể là một chấp sự, dầu mình có thể là mục sư, mình làm tất cả mọi điều mà mình nghĩ rằng ồ, Chúa cho mình có những cái thành quả. Và như tôi nói, đó là cái sự kiêu ngạo mà ma quỷ nó sẽ bơm vào trong tâm lòng của chúng ta. Nó nhắc chúng ta để chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy ồ, cái thành quả của mình chắc nó cũng lên gần tới nóc nhà thờ rồi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đi đến cái chỗ bị Chúa thật. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rằng mình đừng có nhìn lại những cái chiến thắng, đừng nhìn lại cái thành quả. Cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay có thể so sánh với cái lịch sử của ông Paulo. Tôi nói điều này có thể sẽ đụng chạm tới con cháu mục sư, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng ô, tôi là con chấp sự nè, tôi là con của mục sư nè, cháu của mục sư nè, ông nội tôi là mục sư nè. À, tôi hả làm phép báp tem là lúc 12 tuổi, đủ tuổi làm phép báp tem là tôi đã làm rồi. Kinh thánh là tôi thuộc là lào, không có ai qua tôi hết. Và tôi đi nhà thờ không có nghỉ ngày nào hết. Và đó là cái lịch sử của ông Phaolô mà chúng ta ngày hôm nay thấy có thể một vài người ở trong hội thánh hay là một số người trong hội thánh chúng ta cũng tự mãn về cái lịch sử của mình. Nhưng ông Phaolô nói không. Ông không bao giờ ông nhìn lại cái quá khứ hào hùng đó của ông, bởi vì cái đó nó không có giá trị gì ở trước mặt Chúa. Nếu mà cái đích mà ông chưa đi tới đó thì dầu cho ông có là con của ai đi nữa thì nó cũng chẳng có giá trị gì ở trước mặt Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay, cái ngày Chúa Nhật cuối năm, chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta nhìn lại bốn, đừng nhìn lại bốn điều, xin lỗi quý vị, đừng nhìn lại bốn điều. Thứ nhất đó là chúng ta đừng nhìn lại cái tội lỗi đã được Chúa tha thứ. Đừng nhìn lại cái thất bại của cuộc đời chúng ta trong năm qua mà chúng ta ngã lòng. Đừng nhìn lại những cái xung đột mà chúng ta đã đi qua để làm cho chúng ta trở nên một người cay đắng. Và cuối cùng đó là đừng nhìn lại cái thành quả của mình, cái công sức của mình để rồi mình tự mãn mà mình ngồi lì đó, mình không bước tới để đi đến cái mục đích cuối cùng. Sư đồ Phaolô nói gì? Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là cuộc đời muốn thử. Còn nói rằng tôi chỉ làm một điều, đó là quên cái chuyện ở đằng sau, bao nhiêu thứ đó quên hết, nhưng mà nhắm cái ở đằng trước được chạy. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ, đừng nhìn lại phía sau. Chúng ta có thất bại, chúng ta có xung đột, chúng ta có phạm tội, nhưng mà dòng huyết của Chúa đã xóa bỏ tất cả, năng lực của Chúa đã nâng đỡ chúng ta lên, và tấm lòng đổi mới của Đức Thánh Linh tái tạo chúng ta để có chúng ta có tấm lòng mới. Và bao nhiêu thành quả chúng ta có là chúng ta cần phải dâng lên cho sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải của chúng ta. Đừng nhìn lại phía sau, nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa trong năm mới chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Christ. Bài giảng từ rồi chúng ta nghe đó. Nhìn lên Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nhìn lên Chúa và nhìn ra cánh đồng của những người đang thương mất, chúng ta đem họ vào trong nhà. Đừng nhìn về phía sau, nhưng mà hãy nhìn về phía trước và nhắm cái mục đích cuối cùng thì chúng ta có thể chạy và dứt giải được sự cuối cùng đó. chúng ta muốn Satan vỗ tay khuyến khích chúng ta, hay là chúng ta muốn Chúa Giêsu Christ vỗ tay tiếp nhận chúng ta bước vào trong thiên đàng vinh hiển, tùy quyết định của mỗi người chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa và tôi muốn hỏi quý vị những câu hỏi và mỗi tấm lòng thì chúng ta phải trả lời ở trước mặt Chúa. Quý vị có nhìn lại tội lỗi của ai đó mà Chúa đã tha thứ rồi không? Quý vị nếu có, quý vị hãy ăn năn với Chúa trong giây phút. Hay là quý vị vẫn còn nhìn lại cái tội lỗi quá khứ của mình mà mình còn dày dò, thì chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp cho con để con có thể đừng nhìn lại điều đó nữa, bởi vì dòng huyết của Chúa đã làm cho con sạch điều đó rồi. Chúng ta có thất bại nào trong năm qua, hãy đến dâng cho Chúa điều đó. Dâng cho Chúa cái điều thất bại đó xong, đừng nhìn lại nữa. Chúa sẽ nâng chúng ta đi lên trong một năm mới để chúng ta theo Ngài. Câu hỏi thứ ba cũng hỏi quý vị trả lời trước mặt Chúa. Có cái sự cay đắng nào trong tâm lòng của quý vị trong suốt một năm qua? Khi quý vị nhìn lại những điều mà anh em của mình làm, có thể người vợ, có thể người chồng, có thể người con, có thể những người anh em trong đức tin, khi chúng ta nhìn lại những cái xung đột, những bất hòa đó, chúng ta cái tâm lòng của chúng ta vẫn còn cay đắng không? Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa lột bỏ đi. Và cuối cùng, có cái thành quả nào mà quý vị nghĩ rằng quý vị đã làm cho Chúa trong năm qua? Và kêu gọi quý vị hãy dâng cái sự vinh hiển đó cho Chúa. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, trả lời trước mặt Chúa, kêu cầu Chúa. Kính lạy Chúa là Cha thiên phụ từ ái của chúng con. Chúa ơi, thật là quý báu, bởi vì dòng huyết của Chúa đã thanh tẩy mỗi tội lỗi của chúng con, tất cả mọi tội lỗi của chúng con. Vậy chúng con đến trước mặt Chúa trong thời gian này với tâm lòng biết ơn Chúa về dòng huyết của Ngài. Và con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con sống xứng đáng với tình thương, với sự đổ huyết của Chúa đó, để chúng con không làm cho sự tha thứ của Chúa trở nên rẻ mạt, để chúng con không khinh lờn sự tha thứ của Chúa trên đời sống của chính con, của anh em chúng con và những người thân cận của chúng con. Và Chúa, chúng con cũng cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã nâng đỡ chúng con, đã dìu dắt chúng con đi qua suốt một năm với đầy những thách thức và khó khăn, với đầy những thất bại, với đầy những bất toàn. Nhưng chính Chúa đã nâng chúng con lên để chúng con vẫn có thể còn đứng đây để tôn thờ Chúa và phục sự Ngài. Và Chúa ơi, con cầu nguyện đặc biệt trong mỗi tâm lòng của anh em chúng con đứng đây, hoặc có những người không có đứng đây, tâm lòng của anh em chúng con còn những sự cay đắng bởi những sự bất hòa ở trong hội thánh của Chúa, thì con nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Ngài cởi trói tất cả những điều đó. Xin Chúa chặt đi những cái rễ đắng này ở trong tâm lòng của chúng con, để rồi thay vào đó là dòng suối ngọt ngào mà Chúa đổ trong tâm lòng của chúng con và anh em của chúng con, để chúng con có thể sống cho Chúa, hướng về tương lai, nhìn về tương lai, để chúng con chạy đúng theo mục đích và chúng con đạt đến mục đích đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Và nguyện xin tất cả những thành quả mà chúng con làm trong suốt một năm qua thuộc về Chúa, và sự vinh hiển phải trao cho Chúa trong cuộc đời của chúng con, trong sự hầu việc Chúa của chúng con. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa đừng qua khỏi chúng con, nhưng mà giúp cho chúng con để chúng con quên đi quá khứ mà hướng về tương lai trong năm mới, để chúng con cùng bước đi với Chúa, để chúng con hầu việc Chúa một cách có kết quả cho nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa chúc phước cho chúng con trong tuần lễ mới. chúng con bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa và làm vinh hiển danh Chúa cho đến khi chúng con gặp mặt Ngài. Chúa vỗ tay, Chúa tiếp rước chúng con vào sự vinh hiển đời đời. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời thánh đồng anh.